Bài báo phản đối đánh người trong lúc thu thuế của An và Lê viết tối ấy, đưa ra báo tin tức đăng ngay. Báo tin tức số ấy đem về bán thêm được mấy chục tờ cả vùng. Anh em thích quá, tán bọn Lý Dịch chúng nó run như rẽ. Rồi lại chúng thuế thắng lợi nữa. Thì ra lão Ý Dĩ vì chắc mẩm ăn thua trong dịp làm thuế mới đã khai bài bổ tân công với phủ. Làng Hạ không có siêu vô sản, nay lòi ra mấy chục suất thì lão phải đóng đậy vào. Những người kia vô sản thật, họ chỉ xỉa ra có một đồng bạc. Lão Lý tím mặt lại. Ít lâu sau, lão Lý đem cầm đoạn mại một thửa vườn tre. Từ đấy, cả một vùng hết tiếng thanh niên làng Hạ đâu cũng kéo về đánh bạn. Bấy giờ là năm 1937. Phong trào bình dân sôi nổi ở ngoài Hà Nội. Những người thanh niên các làng đương thèm khát say mê cái mới, cái lạ. Họ là những người trẻ tuổi. Khi họ lớn lên thì những cái lò rèn bí mật ở Thừa Lệnh Sơn Tây làm bom bằng xi măng, mảnh chai, sắt vụn cho Việt Nam Quốc Dân Đảng đã tan không còn. Việc thủ lĩnh Nguyễn Thái Học và những người đảng của ông bị lên máy chém ở Yên Bái. Nhà nước bảo hộ tuyên truyền dọa nạt rầm rộ. Cùng với hàng ngàn vụ án Đông Dương Cộng sản Đảng cũng chỉ còn là một cái ám ảnh khủng khiếp. Nhưng lại gợi thêm tò mò, nghĩ ngợi, thắc mắc mà thôi. Và những quyển sách in chằng chịt ảnh các chính trị phạm bị tẩm nã mà các viên quan công sứ đầu tỉnh tự tay phát bí mật cho các thầy chánh tổng, lý trưởng cũng đã bỏ xó trong tủ. Không mấy khi các ông chánh lý phải mở ra để nhìn mặt những người không có thẻ thân, những người đi qua làng bị tuần canh khả nghi bắt giữ lại. Nhưng đời sống hàng ngày thì lại dần dần biến đổi và hết sức bập bõng. Nghề lĩnh và nghề tơ tằm thôi thế là không còn ngóc dậy được nữa. Những người thợ cửi già dệt giỏi lĩnh 10 bàn tay cũng phải xoay sang tập dệt lụa khổ rộng, thoi giật máy. Các khung cửi bây giờ làm lụa bằng tơ ni lông, bên tây tơ tàu tứ xuyên, rồi gần đây thì tràn lan cái tơ bóng tơ mờ nhập cảng của Nhật. Những lái buôn lụa vào lại bán tơ ra. Hàng phiên về ngồi xềm xệp giữa chợ đơ ở Hà Đông, chẳng phải ướt cái khăn mặt lau mình mồ hôi như khi ta đổ cuốn cửi mà họ mua ra bán vào, lãi ăn bạc nghìn, giữ quyền sống chết của cả mấy vùng công nghệ. Có người buôn lụa bán tơ Tây, tơ Nhật giàu quá như nhà Vũ Văn An, lại tậu máy tận bên Tây về mở xưởng thuê cả trăm thợ dệt. Vài ba nhà buôn phác cũng xoay sang làm hàng chục khung cửi. Nhưng hầu hết các làng thì lẹt bẹt mỗi nhà một hai khung, phiên đắt phiên rẻ, càng khiến cho người trong nghề chẳng biết rồi ra làm sao. Hàng dệt càng không ai lấy làm quý nữa, chỉ làm điêu mãi ra. Mỗi ngày một đan mành mành bôi bác, khách và lái mua thì tùy ý họ, phiên có phiên không, mùa đắt mùa ế, mỗi năm chỉ rộ được vài tháng là giỏi lắm, rồi lại sạch tay, lại đương chủ hóa thệ dễ như chơi. Nghề nghiệp và cuộc sống u ám, khó hiểu, tạm bợ. Giữa lúc ấy, bao nhiêu tiếng vang mới lạ từ thành phố đưa tới. Họ mang máng rằng cả cái xã hội này cũng chỉ là tạm bợ, không có lý và phải thay đổi. Họ là một lớp thanh niên mới lớn, khỏe, hăng, háo hức. Trong anh em hăng hái ở làng này chỉ có An là đã ngồi qua lớp nhất trường phủ. Trung và Ba thì chưa biết chữ. Còn Lê, Lạp đều là những cậu nhai A, B, C ở nhà học vu vơ thế rồi cũng hóa ra đọc được. Họ mê mải lạ lùng, sách gì cũng đọc, chuyện gì cũng bàn cãi và đêm ngày gò lưng nằm viết bài, chép thơ, viết thư tình, chẳng gửi cho cô nào cả mà chỉ để đọc với nhau. Trung cũng đã mua quyển sách Mở Lòng. Lê và An hô hào góp tiền lập thư viện. Họ đi mua về những quyển Vấn Đề Dân Cầy, quyển Chu Đức, quyển Chiến Sĩ Xã Hội, những tiểu thuyết Tắt Đèn, kịch Không Một Tiếng Vang. Vấn Đề Dân Cầy, nghiên cứu lý luận của Quan Ninh và Văn Đình. Tắt Đèn, tiểu thuyết của Ngô Tất Tố. Không Một Tiếng Vang, kịch của Vũ Trọng Phụng. Và các báo tin tức Đời Nay, Tuần Báo Thế Giới, Kiến Văn. Họ tập kịch Không Một Tiếng Vang, và mỗi chiều chợ tơ thong thả lại họp nhau ở nhà ông Trương Ba, đọc báo, đọc sách, cãi cọ văn thơ, chính trị và hát. Rồi hễ nghe ở làng nào có tay thanh niên biết ăn nói giỏi là tìm đến làm quen để thuyết và rủ cánh đánh bạn. Thỉnh thoảng ngày phiên, cả lũ kéo bộ ra thành phố đến chơi tòa báo tin tức. Các anh ở tòa báo tiếp mời ngồi ghế salon, hỏi han tỉ mỉ, thân mật, cặn kẽ, sướng quá. Chưa bao giờ được gặp những người tri thức giỏi như thế, lại thân như anh em, làm cho họ có cảm tưởng tòa báo ấy gần gũi. Mỗi lần trở về làng, lại thấy vùng mình thấp đi, và họ say sưa hùng hồn, nói toàn những tiếng mới vừa nghe được. Bắt chước giọng các anh ấy, họ uốn cong lưỡi khi nói đến các tiếng có chữ S, chữ chờ, chữ giờ, sự sống, tổ chức, quần chúng, Đông Dương, đại hội. Một hôm, Lê Bảo An: ngoài tờ báo trả lời rằng dù về đây hơi xa, nhưng các anh có thể đi xe đạp về giúp huấn luyện cho chúng ta được. Chủ nhật này thì có một anh về, ta họp anh em ở đâu cho tiện. Không nên ở nhà thằng Ba, chúng ta phải có nhiều nơi hội họp, cần kín hơn, mà bất ngờ càng hay. Cho bọn Lý Dịch chúng khiếp, chỗ nào cũng thấy thanh niên. Nhà cậu thế mà tốt, u cậu đã đóng thuế thân cho cậu, chúng nó tưởng cậu không cùng cánh với chúng tớ nữa rồi. An chối: không tiện, nhà tớ hay có người ở tỉnh về chơi, phải bí mật hơn. Nhà bác cay rắt được chứ? Được thì tốt quá. Nhà bác cay rắt ở khuất, nhà có cổng gỗ, chòi cổng chứa sẵn toàn mảnh sành, chai vỡ, nghiêm ngặt, hệt chạy lính. Bác ấy vui tính, cái gì cũng thấy vui. Vợ mắng như tát nước vào mặt mà vẫn tìm ra cách nghĩ chỉ thấy vui. Lúc nào bác cai cũng đeo bên sườn cái bình tong đựng rượu còn giữ được từ ngày mãn lính. Các ông Lý Dịch không ưa tính bốp chát của bác. Và lại, bác đã đi lính sang tận bên Tây. Cái năm có chuyến nhà nước lấy lính ta sang dẹp loạn bên Maroc, bác đi đâu? Ở cơ ngũ, có đánh trận mạc hẳn hoi, mà sau khi mãn về vẫn chân trắng binh tép. Cho nên tự nhiên là Lý Dịch họ khinh bác. Bác đã đi nhiều, đâu cũng biết, biết cả con ma xù. Ma xù, con lạc đà, tiếng Pháp là cha mẹ, tiếng Bồi nói chệch là sa mù. Có hai cái biếu trên lưng quanh năm nhịn bước. Bác đã được qua cái bãi sa mạc toàn đồng không cát trắng, chẳng bao giờ đi hết được. Cho nên cũng tự nhiên là bác cai xem mấy ông chức việc trong làng chỉ rất xoàng mà thôi. Thấy chay làng chống thuế, bác bảo: được đấy, cứ bắn khỏe vào. Ở bên Tây, những quan ba quan tư mà chúng tớ kiện thắng cánh chẳng có gì là sợ. Bác cai rắt cười khề khề. Thật tình thì chỉ mới nghe Lê nói lõm bõm, bác cũng chưa hiểu các anh trai làng định mượn một gian nhà mỗi phiên chợ một buổi để làm cái gì. Nhưng vốn tính hay tưởng cái gì mình cũng biết cả rồi, bác cứ ừ, cứ bảo: khi còn ở lính, chúng tớ cũng vẫn làm thế mà. Cái gian đầu hồi nhà ông cai rắt được quét tước sạch sẽ. Họ đem treo vào đấy một bản đồ Đông Dương cắt ở sách ra. Rồi chủ nhật ấy, buổi trưa, bọn Lê, Trung, Lạp, An ra tận đầu làng đứng đợi anh nhà báo. Từ giữa cánh đồng, chuông xe đạp kêu kính keng. Anh nhà báo đã về. Anh xuống xe, bắt tay mỗi anh một cái rất chặt, rồi miệng anh lại tự giới thiệu. Tôi là Tần, các đồng chí tên là gì? Sau đó cùng kéo về nhà bác cai dắt. Anh Tần làm việc ngay. Anh đứng chỉ bản đồ nói chuyện về phong trào dân chủ chống phát xít trên thế giới và Đông Dương. Anh em nghe mê mải. Bác cai dắt đương dệt, chốc chốc cũng lại bỏ cử, tay cầm cái thoi ra đứng ngoài cửa, nghênh bộ râu chê nhìn vào. Lúc anh nhà báo ra về, mọi người nắm tay giơ lên đầu chào nhau theo lối chào của thanh niên dân chủ thế giới. Bác cai dắt cũng xòe bàn tay giơ ngang tay chào anh nhà báo, rồi bảo Lê. Ở trại lính thì xòe tay chào thấp thế thôi. Này cái bài các tướng vừa nghe giảng, ngày trước ở lính tớ vẫn được nghe luôn, mà người ta làm ra thành vè như chuyện Kiều kia. Thế mà còn rất khó nhớ, học cái này nát óc hơn đánh tổ tôm. Anh em thích quá. Chưa bao giờ được nghe tình hình nhiều và rành rõ như thế. Lần sau họ còn rủ thêm nhiều anh em nữa ở làng dưới lên. Luôn mấy tuần lễ liền, anh Tần về nói chuyện. Chủ nhật kia họ lại hội nhau đợi anh Tần, nhưng đến tận chiều cũng chẳng thấy anh đến. Mọi người sốt ruột. Và lại ngày cuối phiên ai cũng bận, mọi người lãng đãng về, chỉ còn có Lạp, Lê, Trung vẫn rốn ngồi đợi. Mãi đến chập tối mới thấy anh Tần dắt xe mò vào trong ngõ. Có một thằng cớm, tiếng lóng chỉ đội xếp mật thám, theo từ đầu ô. Mình đạp nhanh nó cũng nhanh, chậm nó cũng chậm, về đến đây mà nó vẫn bám. Mình phải đạp phóng một quãng xa cho lạc rồi mới quay lại được. Họ nhìn Tần bằng con mắt kính phục. Mặt anh vuông bạnh, bành to như bàn tay một công nhân nhà máy. Miệng anh cười tươi và nói lưu loát, đúng một chiến sĩ cách mạng. Cái sơ mi trắng cộc tay, cái quần sóc trắng càng làm tăng dáng vạm vỡ. Nom anh thật hệt một công nhân bê Liên Xô, đầu óc đầy hiểu biết và tranh đấu. Anh xứng đáng để bọn cớm phải theo, Lê nói. Nếu anh vào bảo lúc nãy thì chúng tôi sẽ ra giã cho nó một mẻ. Ấy chớ, không nên bạo động, không cần thiết. Vào làng thì đánh dễ lắm, thỉnh thoảng cũng phải đấu tranh thế nó mới sợ anh ạ. Tối nay chỉ có ba người nghe anh Tần nói. Tần đứng trước bàn, vừa nói vừa chống một nắm tay xuống. Mấy người nghe ngồi trên bậu cửa. Anh Tần nói về lịch sử loài người. Người ta không phải do ông Bành Tổ sinh ra, mà loài người chỉ là loài khỉ ngày một tinh khôn dần lên, trải qua bao nhiêu nghìn vạn triệu năm cho tới được mức đầu óc và lối sống văn minh như ngày nay. Tần rút trong túi áo ra một mảnh giấy con. Tần đọc to những câu hỏi ghi trong giấy. Giai cấp đấu tranh là gì? Chủ nghĩa tư bản là gì? Chủ nghĩa đế quốc là gì? Chủ nghĩa phát xít là gì? Làm thế nào để thực hiện được chủ nghĩa cộng sản? Rồi Tần lần lượt cắt nghĩa. Đến câu khoái nhất, ở chế độ cộng sản không còn giai cấp đấu tranh nữa, Tần hùng hồn nói, nhíu đôi mày rậm, căng mặt, tung cả khuy áo ngực. Nắm tay anh nhấc lên đặt xuống như cái chày giã gạo. Đồng chí Các Mác nói, vô sản toàn thế giới hãy liên hiệp lại. Có thế thì cách mạng mới thành công được. Bây giờ, giai cấp vô sản đã đánh đổ giai cấp tư bản, trả lại quyền lợi, tự do và sức làm việc cho tất thảy mọi người. Hết bọn chủ mỏ, hết chủ đồn điền, hết những bọn chuyên môn bóc lột. Bây giờ, người ta trên toàn cầu chỉ còn phải tranh đấu với thiên nhiên. Nghĩa là thế này, người dân cày một năm gặp hạn hán, thì nhà bác học bèn nghĩ ra cách làm cho trời phải mưa. Ở Liên Xô, bây giờ đương làm được như thế. Nhà bác học lại nghĩ ra những thứ thuốc chống bệnh tật, ốm đau, có thể làm cho người không bao giờ chết. Bây giờ không phải chỉ có một ông Bành Tổ tưởng tượng mà ai cũng là ông Bành Tổ, mà là ông Bành Tổ béo tốt, sung sướng, muốn gì được nấy, muốn đôi giày được đôi giày, muốn cái áo sơ mi trắng được cái sơ mi trắng. Trên hoàn cầu ai cũng vui vẻ, trẻ con không biết khóc, người lớn không biết cãi nhau, không đâu còn nạn thất nghiệp, nạn mãi dâm. Ai cũng được đi học, được phát triển tài năng của mình và tiêu dùng tha hồ những của cải xã hội làm ra. Ánh đèn hắt lên trán anh Tần nhánh nháng mồ hôi. Anh Tần nói nghe mê quá, bốn bề im phăng phắc. Rồi cả bọn ra ao tắm, trăng sáng như ban ngày. Cửa sổ bên khung cửi chị Hai Tâm cũng vừa tắt đèn lên đầu hôm. Chị Hai cầm cái quạt nan ra đứng bên bờ ao, ngửa mặt quạt mớ tóc buông xõa dài chấm gót. Chị vừa ra khung cửi, thoáng sông xa trong ánh trăng, thấy trần hai vai lồ lộ mảnh yếm trắng lốp như cánh hoa nhài nở đêm. Thấy mấy người lố nhố xuống cầu ao bên này, chị Hai hỏi: "Có anh Lạp đấy không?" Lạp khẽ: "Đừng ai gọi tên tớ nha." Lê đáp to: "Có Lê đây thôi." Tưởng có anh Lạp thì bảo về nhà ngủ sớm, chả có mai lại nửa ngày chưa vào khung cửi. Mấy người cười rinh rích, chị Hai vẫn chưa chịu buông chuyện. "Anh Lê hồi này làm đâu mà thong thả thế?" "Thong thả quái gì, vội chúi mũi suốt phiên đấy." "Vội mà đêm cuối phiên bận nhất, thế này lại nhỉ?" "Khéo giấu đầu hở đuôi." "Vội ngày thôi, tối vẫn nghỉ như thường." Lê lại nói: "Chẳng khác ngày làm 8 tiếng bên Liên Xô, chị có biết không?" Trong nhà bác cai dắt có tiếng đàn bà léo xéo, mọi người lắng tai nghe. Chưa hiểu là bác cai gái đương chửi mát những đứa động cớn nói chuyện đêm qua ao, hay bác ấy to tiếng gì, nhưng chị Hai đã nói: "Bà lão mắng ông lão đấy." "Rõ khổ, chỉ tại cái tướng thôi." "Sao lại tại?" "Họp với Hành ở nhà người ta, để ông lão cứ xem ra xem vào, mất việc." "Vợ lão mới chửi cho chứ sao?" "Sang tận Tây về mà chịu nước ức ấy nhỉ?" Chị Hai Tâm cười khanh khách: "Chưa ai trông thấy chòm râu quặp của bác ấy bao giờ à?" Bốn anh đàn ông lố nhố ngâm mình dưới ao vẫn chuyện sang. Lạp nói khẽ: "Chuyện ma mãnh với chị này thì cả đêm được." Bên kia lại léo nhéo: "Nhà bà tôi trong xóm còn một khung, anh Lê có về làm thì tối tha hồ nghỉ đi chơi." Lê đùa: "Một thằng Lạp còn chưa đủ, lại tôi nữa, chị mộ nhiều người thế, có cần cả bọn này nữa không nào?" Tiếng cười lại oang trên mặt nước. Chị Hai chưa nghe rõ cũng cười theo. Lạp bảo: "Bé mồm chứ, bà lão đôi mà nghe tiếng tưởng đứa nào chim chuột con dâu bà ấy, lại ra chửi toáng lên bây giờ." Lê thì thào: "Tớ đã có phép, nếu tớ lên bây giờ thì ả phải vào ngay, lên nhá." Nói rồi Lê lên bờ ao thật. Lê tồng ngồng lấp loáng trong bóng tối và ánh trăng. Chị Hai vẫn đứng bên kia quạt tóc phành phạch, làm như không biết. Phải cho tới cả ba bốn người nồng nỗng ào lên, chị Hai mới đủng đỉnh vào, hai vai trắng ngần như bóng trăng lặn sau bụi hoa đơn đỏ. Anh Tần phải nói: "Bạo thật, có thể giác ngộ chị ấy." Lạp cười: "Chị ấy có mà giác." Cả bọn cùng cười. vẻ đồng ý câu đùa mỉa của Lạp. Ở dưới ao lên, qua nhà ngang, còn nghe tiếng bác cai gái nói ỉ ẻo. Lê nói, bao giờ cho xã hội hết những cảnh đau khổ này? Ra đến đầu ngõ, thấy bác cai dắt đã đứng đấy, tay gõ nghịch cong cong vào cái bình rượu đeo bên sườn. Thấy bọn này, bác cai dựng đứng người, xòe tay lên mang tay chào kiểu nhà binh. Học xong, ăn no tắm mát, đúng như ở lính. Rồi bác cai lừ lừ ra đóng cổng. Sáng hôm sau, Lê tiến Tần về, ra tới đầu làng. Tần bỗng giật mình nói nhỏ, thằng cớm hôm qua kìa. Lê trông ra thì thấy một người đội xếp quê ở làng dưới, dáng hẳn anh ta ở phố về chơi. Lê cười, nhầm rồi, người này nhà gần đây. Tần cũng cười hồn nhiên, thế hả? Mình hoảng não. Rồi lại bắt tay thật chặt. Chủ nhật sau, không thấy Tần lên. Chủ nhật sau nữa, Tần cũng không lên được. Anh ấy dạo này bận, mà anh em trong làng thì cũng mải làm ăn sinh sống, không mỗi chốc lại bỏ một ngày cửi xuống tòa báo được. Đương khi ấy, nghe tin ở xóm dưới có một người chính trị phạm mới bị đưa về làng quản thúc. Anh ấy tên Trúc, là người làng, nhưng đi làm đầu con nuôi người thiên hạ từ thuở nhỏ. Trúc cùng họ với Lạp. Trúc đã ở những đâu, làm những gì không ai rõ. Chỉ nghe mang máng cũng tha phương cầu thực cùng khổ lắm. Nay không biết tại sao mà phải bắt về quản thúc ở làng. Lạp đã xuống gặp Trúc đương ở nhờ một nhà bà con xa xóm dưới, rồi về nói chuyện lại với anh em. Anh nào cũng hí hửng muốn gặp Trúc ngay. Họ đương khát học, khát hiểu biết như khát nước. An, Lê, Lạp, Trung, ba, cả bọn cùng đi gặp Trúc ngay. Buổi tối, qua các xóm dệt cửi đầu hôm, inh ỏi tiếng hát, tiếng thoi chạy lách tách, tiếng vỏ khổ dập xình xình. Đến một cái ngõ tối lắm, nhìn vào ánh đèn trong nhà, thấy một người đàn ông cuốn cái váy vải hoa, mình trần, gầy dơ hai hàng xương sườn, đương lúi húi viết. Người ấy ngẩng lên, hai mắt kính trắng long lánh. À, các anh đến chơi. Hai bên giơ nắm đấm lên đầu chào nhau, rồi Lạp trỏ người đàn ông gầy cuốn cái xà rộng hoa sặc sỡ. Giới thiệu đây là anh Trúc, một chính trị phạm. Cả bọn ngần ngại, kính cẩn, ngó Trúc chân chân. Cũng một phần vì Trúc ăn vận khá lạ mắt. Trúc hỏi ngay, các anh đệ tam hay đệ tứ? Câu hỏi ghê gớm đầu tiên làm cho mọi người vừa thích, lại vừa choáng thần hồn. Lạp đưa mắt nhìn anh em có vẻ khoe ngầm, tay cừ không và cảm động, hồi hộp. Mãi sau Lê mới đáp, chúng tôi là thanh niên dân chủ ủng hộ đệ tam quốc tế, chống phát xít. Thanh niên dân chủ hay mặt trận bình dân là được rồi. Chỉ có đệ tứ Trotsky cùng tụi với Bảo Hoàng là phải đả đảo. Đả đảo đệ tứ Trotsky phá hoại lý thuyết suông. Hôm nọ chúng tôi cũng ra tận ngoài Hà Nội đi đả đảo Trotsky, Huỳnh Văn Phương. Phải, phải đả đảo mạnh mới được. Ở bên Xiêm, chúng tôi tẩy chay bọn chúng nó, phải tẩy chay luôn. Không thì chúng nó bám giết lắm. Các anh đến đây định thảo luận về vấn đề gì? Chúng tôi đến thăm anh, nghe anh kể chuyện hoạt động. Chúng tôi vừa đấu tranh chống thuế, nhưng sự hiểu biết còn ít. Nếu được các anh giúp đỡ thì quý lắm. Anh là người làng thì thật càng vinh dự. Chắc chúng tôi còn phải nhờ anh nhiều. Trúc kể chuyện bên Xiêm. Trước kia anh đã ở tỉnh Udon bên Xiêm, làm đủ thứ nghề. Người Xiêm hiền lành, chỉ độc chơi và ăn không. Giặt có Việt Nam ta và người Tàu sang buôn bán như hái ra tiền, ăn chơi tiêu xài và làm chính trị. Chính phủ Pháp tức quá, mới nhờ Xiêm bắt hộ một số đem bỏ tù, còn bao nhiêu thì trục xuất hết. Thằng Xiêm nó bảo tôi giữ hơn con Hùm, nó chói tay chói chân chắc chắn rồi, lại đóng vào củi, rồi mới cho lên ô tô chở thẳng về Sài Gòn. Về đây anh thấy thế nào?
Đây sao bằng Xiêm được.
Sao anh về?
Nó định bỏ tù tôi ở Sài Gòn, tôi phải bảo cho tôi về quê, trục xuất mà. Bơ vơ lại về được quê, đã không mất tiền, lại kẻ giải người đón về tận nơi. Tôi phải về vì cánh họ nhà tôi hiếm người. Tôi đi xa từ thuở bé, song vẫn nhớ họ hàng tổ tiên. Nhưng bây giờ tôi còn buồn lắm, không có việc làm, rất túng nữa. Chao ôi!
Anh có liên lạc với các anh tòa báo ngoài Hà Nội không?
Việc gì mà liên lạc, đương túng và buồn lắm đây.
Anh tới chơi với chúng tôi cho khỏi buồn.
Được rồi,
chúng tôi ủng hộ, mời anh lên với chúng tôi, dạy chúng tôi đọc chữ và chính trị.
Được lắm, nhưng để lo xong vấn đề này đã.
Trúc cầm tờ giấy viết dở trên mặt bàn.
Các anh có biết tôi viết gì không?
Đây là thư yêu cầu cưới vợ. Mình cần lấy vợ. Họ nhà mình hiếm người, nhưng đời nào mình chịu lấy vợ phải mua bằng tiền nong dã man. Người yêu của tôi, nó cũng cho tôi nghĩ thế là phải. Nhưng mẹ vợ không chịu, đòi xem tuổi, thách cưới. Ôi lạc hậu. Tôi viết cái thư này cắt nghĩa cho bà ấy hiểu và tuyên bố thẳng, nếu bà không bằng lòng thì chúng tôi tự do kết hôn. Tôi đọc cho các anh nghe đây.
Trúc đọc to, một lá thư đề "Thưa má" và một thư gửi cho người yêu. Họ không để ý nghe, họ vẫn lạ mặt vì anh Trúc ở xa về hơn là những cái thư nhố nhăng.
Bởi những người con trai mới lớn ấy tưởng chỉ có tuổi đương xuân thì mới ham viết thư tình và thích chuyện tình. Đằng này, Trúc đã hom hem 40, tay chân khoeo như tay ếch chân nhái, lại cởi trần, mặc cái váy hoa mà cũng thích tình và kiện tụng hỏi vợ. Vài hôm sau, Trúc lên xóm trên bàn cách ở trên ấy với bọn Lạp. Trúc sẽ dạy anh em chữ, cũng là một việc đương cần. Họ bàn nhau đóng tiền nuôi Trúc và như thường chung tiền mua sách báo. Còn quần áo thì mặc lẫn, ai đi đâu cần mặc chững sẽ mượn của nhau. Cũng đã vẫn làm thế. Có anh hỏi Trúc kết quả cái thư tranh đấu với mẹ vợ hôm nọ. Trúc dửng dưng giơ tay như hô khẩu hiệu. Ái tình không cần mặc cả, cương quyết tự do kết hôn. Không biết thế nào, nhưng từ đấy, chẳng nghe Trúc nói đến bức thư tranh đấu ấy nữa. Tuy vậy, câu chuyện có vẻ khác thường và mới mẻ đó lại làm cho ai cũng nhìn Trúc bớt oai. Không oai và phục mến như đối với anh Tần, rồi có phần lại phân vân. Có nên đóng tiền nuôi Trúc nữa không? Nhưng không sao, không sao. Trúc là chính trị Phạm kia mà. Sự hiểu biết của Trúc sẽ giúp phong trào được.